Xin kính chào quý cụ ông cụ bà và toàn thể anh chị em quý vị đang theo dõi chương trình Chuỗi Ngọc Vàng Kinh. Chúng ta cùng tái khám phá lại các màu nhiệm Mân Côi và lợi ích của kinh Mân Côi cũng như là những cái gì liên quan đến kinh Mân Côi. Con là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh xin kính chào quý vị. Và giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu một cái chủ đề thứ ba, đó là chủ đề Thánh Đa Minh và kinh Mân Côi. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ ở cùng chúng ta trong khi tìm hiểu điều này với kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như là trong cái chủ đề lần trước chúng con có nói với quý ông bà và anh chị em về nguồn gốc của kinh Mân Côi, và chúng con có nhắc rằng là kinh Mân Côi được cấu tạo bởi ba cái kinh chính, đó là kinh Lạy Cha thì ai cũng biết rồi, lời Chúa Giêsu đã dạy, kinh Kính Mừng là lời chào của sứ thần cũng như là của bà Elizabeth dành cho Đức Trinh Nữ Maria, và kinh Sáng Danh đó là một cái lời vinh tụng ca long trọng. Nhưng mà tới đây thì con có một cái kinh nghiệm này. Hồi đấy con đi giúp sứ ở ngoài Bắc thì có một cha già đó. Ông gọi là ngài nói với con như vậy. Tôi trước khi tôi giảng, hồi tôi con vẫn làm thầy, trước khi tôi giảng tôi thường đọc một kinh Kính Mừng. Thế thì con ngạc nhiên lắm. Con cũng hỏi không biết rằng là tại sao cha cố lại đọc kinh Kính Mừng trước khi mà cha cố giảng. Thì bảo tôi cũng chả biết. Tôi nhớ rằng là ông cha bố của tôi dạy tôi như thế. Và khi mà về nhà dòng, khi mà tìm hiểu về kinh Mân Côi thì con mới thấy cái điều này. Hình như là các cha cố khi mà đi giảng đạo tại Việt Nam thời xưa cũng ảnh hưởng bởi dòng Đa Minh. Cũng ảnh hưởng dòng Đa Minh bởi vì có các giáo phận của dòng. Ví dụ như là Bùi Chu, Hải Phòng, Thái Bình, đây là những cái giáo phận của dòng. Đó. Và trong giáo phận của dòng đó thì họ vẫn lưu truyền cho nhau nghe về cái sự mật thiết trong đời sống của Thánh Đa Minh với kinh Mân Côi. Như là con đã thưa với cả quý ông bà và anh chị em, trong cái nguồn gốc thứ hai về cái nguồn gốc kinh Mân Côi thì có cái chân phước Alan de la Roche. Đó, câu chuyện mà ngài viết ra được thánh gọi là Louis de Montfort viết trong cái bí mật kinh Mân Côi, đó là chính Đức Mẹ đã hiện ra và trao chàng chuỗi Đa Minh cho Thánh Mân Côi. Và cái điều đấy con chưa nói rằng là nó có thật hay không thật, cho bằng. Điều con muốn nói đó là chắc chắn Thánh Đa Minh là một người rất là yêu mến kinh Mân Côi. Và Thánh Đa Minh đã xem kinh Mân Côi như là một cái tài sản, một cái gia sản của dòng. Trong những cái bài kế tiếp con sẽ trình bày điều đó. Một cái gia sản của dòng, và ngài mong muốn anh em Đa Minh cần phải quảng bá kinh Mân Côi. Đó là lý do tại sao mà những trong bộ áo dòng của anh em Đa Minh ở bên hông, bên thắt lưng luôn dắt chàng chuỗi Mân Côi. Dắt cái chàng chuỗi Mân Côi đó. Và chuyện kể rằng là một ngày nọ Thánh Đa Minh chuẩn bị giảng ở tại nhà thờ Paris. Đó. Thế thì ngài đã chuẩn bị một cái bài giảng rất là sâu sắc. Thế nhưng mà gần tới cái lúc mà ngài ra giảng thì ngài đâm ra ngài ngất trí. Ngài cầu nguyện như đâm ra ngất trí. Và khi mà ngất trí như vậy thì ngài được Đức Mẹ, đây là câu chuyện của chân phước Alan de la Roche kể lại trong cuốn sách của ngài. Thì ngài ngất trí, Thánh Đa Minh ngất trí như vậy thì Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh một cái cuốn sách, một cuốn sách nhỏ. Thánh Đa Minh cầm lấy và đọc. Trong cuốn sách nhỏ thì nó chẳng có cái điều gì cao siêu cho bằng là trong đó cắt nghĩa kinh Mân Côi. Với những cái lời lẽ rất đơn sơ, đơn giản. Paris vào thời gian đó là một cái nơi hội tụ của nền văn minh thế giới mà. Gồm những cái bậc mà trí thức, học giả lẫy lừng ở trên cái đất mà kinh đô ánh sáng đó mà. Thế thì Thánh Đa Minh đã lên tòa giảng, Ngài đã giảng một bài. Ngài không có sử dụng cái bài giảng mà Ngài đã cố công soạn thảo một cách rất hùng hồn kia, mà Ngài lại giảng những cái điều rất đơn sơ trong cuốn sách của Đức Trinh Nữ Maria đưa cho Ngài, giảng về Kinh Mân Côi. Thính giả lặng như tờ, không có phải là cái điều gì cao siêu cả, nhưng những điều rất bình thường, nhưng mà lại chứa đựng ở trong đó một sức mạnh phi thường. Kinh Mân Côi. Và sau đó thì cử tọa, họ đã lắng nghe và họ rất là cảm thấy thật là một bài giảng vĩ đại. Vĩ đại. Một bài giảng đi vào trong trái tim của mọi thính giả và làm biến đổi họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ câu chuyện đó, cái độ xác thực nó như thế nào thì con không bàn. Nhưng mà điều con đáng bàn ở đây, đó chính là lời Kinh Mân Côi nó như vậy đấy, nó đơn sơ như vậy đấy. Nhưng mà nó có cái sức chạm đến tâm khảm của người khác. Và nó làm biến đổi người khác. Vậy nên con trở lại với câu chuyện lúc đầu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con cũng thực hành cái điều đó. Trước khi mình giảng, như là một linh mục, con cũng xin Đức Mẹ hãy thanh tẩy tâm hồn con. Hãy làm cho cái tâm hồn con, miệng lưỡi con trở thành cái lời mà công bố những cái bông hoa hồng là Kinh Mân Côi đến tai thính giả. Để có thể chạm đến họ, biến đổi tâm hồn họ như Thánh Đa Minh đã từng làm. Và như các cha cố ở tại Việt Nam cũng đã từng làm và đã dạy cho các chú, rồi các thầy, rồi các linh mục trẻ hãy làm điều đó. Và cái kết quả như chúng ta đã thấy, Giáo hội Việt Nam 118 vị tử đạo, kể cả chân phước của Andre Phú Yên, các cố Tây hồi xưa qua Việt Nam giảng cái gì? Họ nói tiếng Việt, rồi dân Việt mình hiểu không? Chưa chắc. Chưa chắc. Thế nhưng mà sự chưa chắc đấy nó lại tạo nên một cái sự chắc chắn là có cả ngàn người tiến ra pháp trường để sẵn sàng đón nhận cái chết minh chứng niềm tin về Đức Giêsu Kitô. Họ đã nghe điều gì? Họ đã nghe giảng như thế nào? Con thiết nghĩ những cái điều rất đơn sơ giống như Kinh Mân Côi mà thôi. Vậy nên cách riêng trong ngày hôm nay con nói với cả quý ông bà và anh chị em là những người huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Lời giảng của chúng ta có sứ vụ giảng giải. Đó, và không có lời giảng nào nó lớn lao cho bằng lời Kinh Mân Côi mà quý ông bà và anh chị em đọc hàng ngày đâu. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt quý vị.